Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 5 năm 2010. Tại Thái Lan, quân đội tấn công giải tỏa khu trung tâm Bangkok trong tay phe biểu tình. Nhiều lãnh đạo áo đỏ ra đầu hàng chính phủ. Lệnh giới nghiêm được ban hành tại thủ đô và 23 tỉnh.
Việt Nam và bốn nước khối tự do mậu dịch châu Âu EFTA nghiên cứu khả thi về một hiệp định tự do thương mại.
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nêu đích danh Bắc Triều Tiên là thủ phạm trong vụ đánh đắm tàu Cheonan.
Giới chuyên gia dự báo tăng trưởng Nhật Bản có thể vượt mức 5% trong quý đầu năm 2010.
Taliban mở cuộc tấn công tự sát vào Bagram, căn cứ lớn nhất của NATO tại Afghanistan.
Hội đồng Bảo an chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.
Bộ phim Hàn Quốc Poetry, tạm dịch là Thi vị của đạo diễn Lee Chan-dong ra mắt tại Liên hoan Cannes.
Mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ bất ổn tại Thái Lan vẫn tồn tại, dù phe áo đỏ phải lùi bước ở Bangkok.
Các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế bị tố cáo gây hại đến đồng euro. Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California phân tích về vai trò của các cơ quan này. Kính thưa quý vị, vào sáng nay, quân đội Thái Lan có xe tăng mở đường, đã tấn công vào một nơi cố thủ của những người biểu tình áo đỏ trong khu phố thương mại Rajprasong ở trung tâm Bangkok. Trong vài tiếng đồng hồ, quân đội đã làm chủ được khu vực này. Theo nguồn tin cảnh sát, đã có 5 người thiệt mạng, 4 thường dân Thái Lan và một nhà báo Ý. Một nhà báo nước ngoài khác, người Hà Lan, bị thương. Trước tình hình đó, các lãnh đạo phe áo đỏ thông báo chấm dứt cuộc biểu tình. Ông Natawut Saikua tuyên bố trước đám đông người áo đỏ, xin trích, tôi biết là nhiều người không muốn, nhưng chúng tôi chấp nhận đánh đổi tự do với sự an toàn tính mạng của mọi người. Tôi yêu cầu mọi người hãy trở về nhà, hết lời trích. Theo giới báo chí có mặt tại chỗ, sau phát biểu này, đám đông biểu tình còn lại bắt đầu rời khỏi khu vực. Ngoại trừ một số người chạy trốn, các lãnh đạo áo đỏ còn lại đã đến trụ sở cảnh sát để đầu hàng. Tuy nhiên, tình hình thủ đô Bangkok chưa yên, nhiều nơi đã bị đốt phá, trong đó có trụ sở đài truyền hình kênh 3 với khoảng 100 người bị kẹt ở bên trong. Cảnh sát đã phải sử dụng trực thăng để di tản. Tòa nhà thị trường chứng khoán và nhiều trung tâm thương mại cũng bị đốt. Những vụ tấn công vào lực lượng an ninh tiếp diễn, một người ném lựu đạn làm 4 quân nhân và một nhà báo Canada bị thương. Bạo động không chỉ diễn ra ở Bangkok mà còn bùng lên ở nhiều tỉnh, nhất là tại miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, nơi phong trào áo đỏ rất được ủng hộ. Theo hãng AFP, đã có khoảng 2.000 người biểu tình đốt phá trụ sở cũ của chính quyền địa phương ở tỉnh Udon Thani, miền Đông Bắc Thái Lan. Trong tình hình đó, giới nghiêm đã được ban hành hôm nay, thoạt đầu ở Bangkok, rồi sau đó mở rộng ra 23 tỉnh trên toàn lãnh thổ Thái Lan. Kể từ đầu cuộc biểu tình chiếm đóng trung tâm thủ đô Bangkok, đã có 68 người chết.
Nghiên cứu khả thi về Hiệp định Tự do Mậu Dịch Việt Nam EFTA. Bốn nước thành viên của khối tự do mậu dịch châu Âu, viết tắt là EFTA, và Việt Nam sẽ nghiên cứu tính khả thi của một hiệp định tự do mậu dịch. Bộ trưởng Kinh tế Thụy Sĩ đã thông báo như trên hôm qua, nhưng chuyến công du Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Một nghiên cứu khả thi về hiệp định trên giữa Việt Nam và bốn nước Thụy Sĩ, Iceland, Liechtenstein và Na Uy sẽ được tiến hành kể từ hôm nay 19 tháng 5. Nhóm công tác sẽ phải hoàn thành công việc trong vòng một năm. Dựa theo kết quả nghiên cứu, các nước EFTA và Việt Nam sẽ quyết định mở đàm phán chính thức về hiệp định tự do mậu dịch hay không. Khối EFTA đã ký hiệp định tự do mậu dịch với 21 nước. Na Uy hiện có 19 dự án đầu tư trị giá trên 66 triệu đô la tại Việt Nam, còn Công quốc Liechtenstein vừa thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào giữa năm 2008, cũng có 2 dự án đầu tư trị giá trên 35 triệu đô la, trong đó có nhãn hiệu thời trang Triumph International nổi tiếng. Thông báo trên đây được đưa ra trong bối cảnh chuyến công du Liên bang Thụy Sĩ đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết kéo dài 4 ngày. Hôm qua, ông đã hội đàm với nữ Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard. Theo hãng thông tấn AFP, cuộc hội đàm giữa hai lãnh đạo nhà nước chủ yếu tập trung trên quan hệ kinh tế. Trao đổi thương mại giữa Thụy Sĩ và Việt Nam đã tăng gấp 5 lần, lên đến mức 1,9 tỷ euro vào năm ngoái. Thụy Sĩ hiện đứng thứ 19 trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, và trong năm 2009 đã nhập khẩu lượng hàng từ Việt Nam trị giá gần 1,9 tỷ đô la. Ngoài ra, kể từ năm 2009, Việt Nam được xem là một trong 7 nước ưu tiên hàng đầu về hợp tác phát triển đối với vụ hợp tác kinh tế liên bang. Bên cạnh quan hệ song phương, việc Việt Nam là chủ tịch đương nhiệm ASEAN và các vấn đề chính trị quốc tế cũng được đề cập đến, nhưng thông báo của Bộ Kinh tế Thụy Sĩ không cho biết chi tiết cụ thể. Nguồn tin từ phía Việt Nam nói rằng Thụy Sĩ tiếp tục duy trì viện trợ phát triển cho Việt Nam dưới dạng hợp tác kinh tế, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Một bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục cũng đã được ký kết.
Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ xem xét vụ tranh chấp giữa châu Âu và Trung Quốc về vấn đề giày. Hôm qua, Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết sẽ ra phán quyết về vụ tranh chấp giữa Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu liên quan đến vụ Bắc Kinh áp thuế chống phá giá đối với giày nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi các đàm phán giữa hai phía thất bại. Theo một người phát ngôn của tổ chức này trong một cuộc họp báo, một tổ chuyên gia đã được thành lập để giải quyết vấn đề này. Xin nhắc lại là ngày 4 tháng 2 vừa qua, Bắc Kinh đã kiện châu Âu ra Tổ chức Thương mại Thế giới về quyết định tháng 12 năm ngoái của Brussels. Theo đó, châu Âu đã quyết định kéo dài thêm 15 tháng các khoản thuế chống phá giá đối với giày da nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam. Giày nhập từ Việt Nam bị đánh thuế 10%, giày từ Trung Quốc từ 9,7% đến 16,5%. Trước đó, giữa tháng 11 năm ngoái, đa số đại diện các nước châu Âu trong một ủy ban tư vấn đã phản đối lại quyết định này. Các doanh nghiệp châu Âu sản xuất giày tại châu Á cũng phản đối lại quyết định kể trên. Theo các thống kê của châu Âu, giày đến từ Trung Quốc và Việt Nam chiếm khoảng 30% thị phần châu Âu. Ngoại trưởng Hàn Quốc nêu đích danh Bình Nhưỡng là thủ phạm vụ tàu Cheonan bị đắm. Trả lời báo chí hôm nay, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Mun-hwan cho rằng Seoul có những bằng chứng chắc chắn về việc Bình Nhưỡng là thủ phạm của vụ đắm tàu chiến Cheonan để đưa vụ việc này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 26 tháng 3, chiếc tàu chiến nặng 1.200 tấn đã bị vỡ làm đôi gần đường biên giới biển giữa hai miền Triều Tiên sau một vụ nổ không rõ nguyên nhân. Ông Yoon Mun-hwan là lãnh đạo cao cấp đầu tiên của Hàn Quốc đã đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này. Theo nhật báo Chosun Inbo của Hàn Quốc, các chuyên gia Mỹ, Úc và quốc tế đã nhất trí rằng mảnh của quả ngư lôi làm chìm chiếc tàu này mang số hiệu của Bắc Hàn. Các kết luận của cuộc điều tra đã được gửi đến Tổng thống Lee Myung-bak ngày thứ Ba và các nhà ngoại giao hôm nay. Ngày mai, các kết luận sẽ được chính thức công bố. Theo hãng thông tấn Yonhap và nhật báo Chosun Inbo, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc đã gọi Bình Nhưỡng là thủ phạm gây ra vụ đắm tàu này. Hiện tại, văn phòng của Tổng thống không đưa ra lời bình luận nào. Báo Washington Post cho biết Tổng thống Hàn Quốc có ý định yêu cầu Hoa Kỳ hoãn lại trong nhiều năm kế hoạch chuyển cho nước này quyền điều hành toàn bộ quân đội Hàn Quốc trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Hiện tại quyền này về nguyên tắc nằm trong tay Hoa Kỳ.
Cũng tại châu Á nhưng trong địa hạt kinh tế, đồng euro châu Âu vào hôm nay đã bị rơi xuống mức thấp nhất từ 4 năm nay. Trên thị trường Tokyo, đồng euro chỉ đổi được 1,21 đô la mà thôi.
Nhật Bản tăng trưởng dự kiến hơn 5% trong quý 1 2010. Theo đánh giá của các chuyên gia, tổng sản lượng quốc nội của Nhật Bản có thể tăng từ 5,4 đến 5,9% trong quý 1, tức là tăng từ 1,3 đến 1,5% so với quý trước, nhờ xuất khẩu và sự tăng vọt của các nhu cầu nội địa. Dựa trên ý kiến tư vấn của 26 chuyên gia, tập đoàn truyền thông Nikkei cho biết, các lý do chính dẫn đến các đánh giá lạc quan này là do kết quả của các chính sách chấn hưng kinh tế khiến cho tiêu thụ của các gia đình và đầu tư của các doanh nghiệp tăng lên. Nhìn chung, xuất khẩu được coi là yếu tố quyết định trong sự năng động kinh tế của các nước châu Á. Tuy nhiên, các chuyên gia tư vấn cho công ty Dow Jones Newswise nghi ngờ Nhật Bản có khả năng duy trì được nhịp độ tăng trưởng này. Tăng trưởng kinh tế của Nhật bị cản trở do việc giá bán lẻ liên tục giảm xuống, cũng như sự bất ổn định của tỷ giá hối đoái giữa đồng yên với đồng euro và đô la hiện nay đang trong cơn chao đảo. Ngày mai, Nhật Bản sẽ chính thức công bố tỷ lệ tăng trưởng quý 1 năm nay.
Tại Afghanistan, căn cứ quân sự lớn nhất của NATO nằm cách Kabul khoảng 60 cây số về phía bắc, vừa bị quân Taliban tấn công sáng nay. Vụ tấn công này xảy ra sau cuộc tấn công tự sát nhắm vào đoàn xe quân sự của NATO ngày hôm qua, làm 6 người thiệt mạng ngay tại Kabul. Theo NATO, trong trận tấn công Bagram, 11 quân Taliban đã bị giết, phía liên quân thì 9 binh sĩ bị thương. Thông tấn viên Luc Mathieu tương trình từ Kabul.
L'attaque a débuté avant l'aube, dès 3h du matin. Selon l'OTAN, les assaillants ont mené une opération complexe utilisant mitrailleuses.
Cuộc tấn công bắt đầu vào lúc bình minh khoảng 3 giờ sáng. Theo NATO, những người tấn công đã tổ chức một trận đánh hỗn hợp. Họ sử dụng súng liên thanh, lựu đạn và súng cối. Hơn 3 giờ sau khi cuộc tấn công mở màn, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng nổ. Bagram là một trong các căn cứ quân sự được bảo vệ tốt nhất tại Afghanistan. Muốn lọt được vào đây, cần phải vượt qua được nhiều trạm kiểm soát của quân đội Afghanistan và NATO. Vì thế, căn cứ này khó bị tấn công. Giống như cuộc khủng bố tại Kabul tối qua, Taliban ra ngay tuyên bố nhận là tác giả của cuộc tấn công sáng nay. Theo người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid, 20 người mang áo, đeo thuốc nổ đã tham gia vào cuộc tấn công này. Taliban đã thực hiện lời đe dọa của họ đầu tháng 5. Họ đã tuyên bố sẽ tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ và những người ngoại quốc nói chung tại Afghanistan. Bất chấp hàng rào bảo vệ, kiểm soát nghiêm ngặt, họ đã đánh thẳng vào Kabul và các căn cứ quân sự xung quanh. Chiến dịch mùa xuân mang tên Al-Fatah được Taliban công bố ngay trước chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai.
Luc Mathieu, Kabul, RFI.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. Năm thành viên thường trực Hội đồng Bảo an hôm qua đã đưa ra một dự thảo nghị quyết về những trừng phạt mới đối với Iran. Tehran bị tình nghi tìm cách trang bị vũ khí hạt nhân. Washington đã thuyết phục được Nga và Trung Quốc đứng về phía mình, trong lúc Brazil vô cùng tức giận. Đây là đòn phản công của phương Tây trên hồ sơ Iran ngay sau thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân mà quốc gia này ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil. Theo thỏa thuận ký vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, Iran sẵn sàng đổi 1.200 kg uranium được làm giàu 3,5% với uranium 20% cần thiết cho các lò nghiên cứu phục vụ mục tiêu dân sự. Iran sẽ đưa uranium của mình sang cất giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này bị Hoa Kỳ, Anh, Pháp đánh giá là cách thức Iran sử dụng để tranh thủ thời gian và tránh trừng phạt. Từ New York, thông tin viên Philippe Bolopion tường thuật.
Les puissances occidentales ont réussi leur coup en déposant par surprise leur résolution. Elles ont éclipsé la médiation.
Các cường quốc phương Tây đã thành công khi bất ngờ đưa ra dự thảo nghị quyết trừng phạt Iran. Họ đã làm lu mờ đi công việc trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, cũng như ngăn chặn được âm mưu tranh thủ thời gian của Tehran. Nhưng đây cũng là một cái tát chính trị đối với Brazil. Nước này đã tỏ thái độ bất bình bằng cách từ chối không thảo luận văn kiện. Tuy nhiên, những biện pháp trừng phạt mới lại được sự đồng ý của Nga và Trung Quốc, cho dù hai quốc gia này vẫn nhắc lại là cánh cửa đàm phán tiếp tục được mở rộng. Thế nhưng các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran không mạnh mẽ như Hoa Kỳ, Pháp và Anh mong muốn. Nó không đánh vào lĩnh vực quan trọng nhất đối với Iran là năng lượng. Tuy vậy, nghị quyết siết chặt thêm gọng kềm trên chính quyền Tehran sẽ không còn có thể mua chiến đấu cơ, tàu chiến hay hỏa tiễn. Danh sách các lãnh đạo Iran và các công ty của họ bị trừng phạt dài thêm ra. Tóm lại, Iran bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của quốc tế. Các nước trên thế giới sẽ được kêu gọi ngăn chặn mọi dịch vụ tài chính đáng ngờ dính líu đến Iran, cũng như các chuyến hàng không rõ ràng. Các biện pháp đó sẽ cô lập Tehran hơn nữa và cũng sẽ khiến cho các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn của Liên hiệp châu Âu hay quốc gia khác thêm chính đáng. Vấn đề hiện nay là còn phải thuyết phục tất cả các quốc gia còn lại trong Hội đồng Bảo an chấp nhận nghị quyết. Điều này sẽ rất gây go với Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Liban.
Philippe Lepion, New York, RFI.
Từng là thành viên của ban giám khảo năm ngoái, Lee Chung-dong ngày hôm nay trở lại Cannes với bộ phim Poetry, Thi vị. Sau khi đã thành danh trong nước ở cương vị của một nhà văn, Lee Chang-dong đã bước vào thế giới điện ảnh từ những năm 1990. Oasis đã nhận được 4 giải thưởng của Liên hoan Venice năm 2003, còn Secret Sunshine thì đã tranh giải Cành cọ vàng vào năm 2007, và giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất năm ấy đã về tay Yeon Doo-yeon. Lần này, Lee Chang-dong đã trao trách nhiệm quan trọng cho một trong những ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng nhất, đó là nữ tài tử Yeon Jung-hee, thủ vai chính. Đấy là vai của Mi-ra, tuổi đã ngoại lục tuần, bắt đầu mất trí nhớ, bà sống với thằng cháu ngoại. Cuộc sống cô đơn của bà bước sang một khúc quay mới khi bà tìm đến với thơ. Và để làm thơ thì trước hết, bà phải tìm thấy những điều thi vị trong cuộc sống. Thế nhưng, làm thế nào để Mi-ra tìm thấy chất thơ khi chung quanh bà là những phiền toái lo âu? Là một thằng cháu bắt đầu ở tuổi ương bướng, phạm tội tày trời, dẫn đến cái chết của một nữ sinh cùng lớp. Làm thế nào để bà Mi-ra tìm ra chất thơ khi với đồng lương của một người giúp việc, bà phải kiếm ra cho được một món tiền khổng lồ để thế mạng cho thằng cháu hư hỏng? Trong buổi họp báo sáng nay thì đạo diễn Hàn Quốc Lee Chang-dong giải thích một cách ngắn gọn. Ông đã chọn đưa thơ vào điện ảnh vì ông nghĩ rằng cuộc sống dù xấu xa đến đâu, dù đen tối đến đâu, con người dù có tồi tệ cách mấy thì đâu đó cũng còn có một chút gì cao đẹp, quý phái trong tâm hồn. Một số tin hành lang cho rằng Poetry là một tác phẩm đầy triển vọng. Tuy nhiên cũng có một số người tiếc là bộ phim đã không được cô đọng cho lắm và Lee Chang-dong muốn truyền tải đến người xem cái chất thơ trong nghệ thuật thứ bảy, nhưng ông đã làm việc này một cách hơi vụng về. Thanh Hà từ Cannes, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là nguy cơ bất ổn tại Thái Lan vẫn tồn tại, dù phe áo đỏ phải lùi bước ở Bangkok.
Vài giờ sau cuộc tấn công tối hậu vào khu phố thương mại Rajplasong ở trung tâm Bangkok, nơi phong trào áo đỏ chống chính phủ bám trụ từ giữa tháng 4, quân đội Thái Lan hôm nay đã tuyên bố đình chỉ chiến dịch giải tán biểu tình. Nhiều lãnh đạo áo đỏ đã ra đầu hàng, trong lúc một số người khác đã trốn chạy. Nhìn dưới góc độ này thì phần thắng đã nghiêng về phía chính phủ Abhisit trong cuộc đọ sức với phe đối lập. Thế nhưng, theo một số nhà quan sát, mầm mống bất bình đối với chính quyền vẫn còn nguyên vẹn. Do đó, hoàn toàn có khả năng Thái Lan lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới. Ông Kavi Chukisakem, trưởng nhóm nghiên cứu tại một công ty chứng khoán ở Thái Lan nhận định, tình hình đang rối ren hơn dự kiến và rất khó chặn đứng. Theo ông, sau khi các thủ lĩnh ra đầu hàng, những người áo đỏ có thể bung ra mọi nơi, khiến tình hình không thể kiểm soát nổi. Như để chứng minh cho nỗi lo ngại của nhà quan sát này, vào hôm nay, sau khi các thủ lĩnh áo đỏ tuyên bố ra đầu thú và kêu gọi ủng hộ viên đình chỉ biểu tình, rối loạn ở Bangkok vẫn chưa chấm dứt. Vào buổi chiều, một số thành phần cực đoan đã phóng hỏa đốt một đài truyền hình. Trước đó, trung tâm thương mại Central World, lớn nhất Đông Nam Á, mà Thái Lan rất tự hào, cũng như thị trường chứng khoán Bangkok và nhiều dinh thự khác cũng bốc cháy. Theo báo chí địa phương, thủ phạm các vụ này chính là một số người biểu tình không hài lòng với quyết định đầu hàng của những người lãnh đạo họ. Không những thế, bạo động còn lan ra một số tỉnh miền Bắc, vốn là cứ địa của phong trào chống chính phủ. Tại tỉnh Udon Thani, miền đông bắc Thái Lan chẳng hạn, hàng trăm người đã biểu tình và châm lửa đốt hai tòa nhà trước đây được dùng làm trụ sở của chính quyền tỉnh. Rào cản cũng được dựng lên trên một số con đường chính của tỉnh lỵ này. Những người biểu tình giận dữ cũng tấn công vào trụ sở chính quyền tỉnh tại Chiang Mai và Chiang Rai ở miền bắc Thái Lan để trả thù việc quân đội đàn áp phong trào áo đỏ ở Bangkok. Theo đài truyền hình Spring TV News ở thủ đô Thái Lan, thì phong trào chống chính phủ còn bùng lên ở các tỉnh miền đông bắc khác như Khon Kien, Roy Ed, Sisaket và Ubon Ratchathani. Đối với ông Konchat, Opasongkorn, lãnh đạo công ty chứng khoán Asia Plus tại Thái Lan, thì mọi sự chưa phải là đã kết thúc. Theo ông, chính quyền cần phải quan tâm thực thụ đến các vấn đề nảy sinh từ cơ sở, xem xét nguyện vọng của người dân. Tình trạng chia rẽ xã hội tại Thái Lan, theo ông đã có phần quá sâu rộng, và tương lai Thái Lan tùy thuộc vào cách thức chính quyền xử lý tình hình và đáp ứng nguyện vọng của người dân bình thường. Riêng giáo sư khoa học chính trị Bonyakat Karavekphan thuộc trường đại học Ramkhamhaeng thì tỏ ý tiếc là chính quyền Abhisit đã bỏ phí một cơ may hòa giải với những người chống đối. Trả lời hãng tin Anh Reuters, ông giải thích, xin trích, chính phủ có thể giải tỏa được khu Ratchaprasam bằng quân lính, nhưng họ sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong việc chinh phục cảm tình của người dân nông thôn mà thân nhân đã bị thiệt mạng hay bị thương trong vụ đàn áp một cuộc biểu tình tương đối ôn hòa. Hết lời trích. Đối với nhà quan sát này, thì chính quyền Abhisit đã bỏ qua cơ hội trở lại thương thuyết hòa bình vào hôm qua, một cuộc thương thảo có khả năng mang lại một kết quả bền vững. Thế nhưng, theo nhà phân tích này, thì chính quyền lại chọn con đường sử dụng binh lính để đàn áp biểu tình. Hết lời dẫn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI. Trong phần 2, trước hết là mục điểm báo do Thụy My biên soạn, kế đến là tạp chí Nhịp Cầu Chiêm với chủ đề Người Việt trồng cần sa ở Đông Âu gây tiếng xấu cho cả cộng đồng. Anh Vũ biên soạn tạp chí này. Sau cùng là Cuộc Sống Muôn Màu, Thanh Hà giới thiệu bộ phim Bi Đừng Sợ của đạo diễn Phan Đăng Di ra mắt công chúng Cannes vào sáng nay. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi một phỏng vấn của chúng tôi với đề tài Các cơ quan thẩm định tài chính bị tố cáo gây hại đến đồng euro. Sau kinh tế Hy Lạp đến lượt đồng euro châu Âu đang bị khủng hoảng vì mất niềm tin của thị trường, nhưng nếu hoàn cảnh đầy bất trắc của Hy Lạp là điều mà người ta có thể hiểu được, thì việc đồng euro bị tấn công tới tấp và mất giá nặng nhất kể từ 6 năm nay là một sự kiện đáng ngại. Nhưng mà ai đã tấn công đồng euro? Một số dư luận nêu đích danh 3 công ty thẩm định tài chính là Standard & Poor's, Moody's và Fitch. RFI tìm hiểu về loại doanh nghiệp đặc biệt nói trên qua phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại California.
Xin kính chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ thưa anh, các công ty thẩm định tài chính như Standard & Poor's hay Moody's và Fitch là gì? Mà sự đánh giá của họ lại quan trọng đến nỗi có thể làm các thị trường bị chấn động và đồng euro bị chao đảo mất giá.
Dạ thưa cô và thưa quý thính giả, đã về nguyên tắc khi mà có người cần tiền và đi vay tiền đó, và có người có tiền lại muốn cho vay, hai cái thành phần đó họ cần một cái cơ quan trung gian vô tư ở giữa đó, lượng định cái khả năng tài trợ, nghĩa gọi là khả năng trả nợ đó của người đi vay. Và cái công ty trung gian này để phải có một cái vị trí độc lập và định ra cái khả năng hoàn trái, tức là trả nợ của khách nợ. Và đồng thời cái điều đó nó cũng là cái khả năng, gọi là cái mức độ an toàn cho cái người chủ nợ, là cái người mà cho vay tiền đấy. Nếu mà người đi vay là một quốc gia thì cái cấp độ an toàn và khả năng sinh lời của cái việc cho vay đó là một tiêu chuẩn được các cái thị trường chú ý. Trong các cái thị trường đó, tức là có cả giới đầu tư, nó là những người mà sẵn sàng đi mua các cái công khu phiếu đó chẳng hạn. Thế thì các cái công ty này đó mới đánh giá giá trị của tờ giấy nợ theo gần 20 cái mức cao thấp khác nhau, gọi là 20 cấp đó. Cho nên họ cũng được gọi là một công ty lượng cấp tín dụng, gọi là một cái từ mà nó hơi Hán Việt một chút, hoặc là lượng cấp trái phiếu. Ở trên thế giới đó thưa cô thì nó có 3 công ty mà cô vừa mới nhắc đến là Standard & Poor's, Moody's và Fitch đó. Thực tế kiểm soát tới 90% cái thị trường trái phiếu là thị trường giấy nợ của thế giới, cho nên tiếng nói của họ đó nó rất có ảnh hưởng.
Dạ thưa anh, họ dựa vào những dữ kiện gì để đánh giá mức độ an toàn hay là khả năng trả nợ của việc vay mượn đó ạ?
Các công ty này thường được chính quốc gia vay tiền đó, và vay tiền qua cái hình thức gọi là phát hành công khu phiếu đó, yêu cầu nghiên cứu và đánh giá cái mức an toàn tài chính hay là an toàn tín dụng, tức là giá trị của cái tờ giấy nợ. Hầu họ có thể thuyết phục khách hàng mua công khu phiếu của họ, nghĩa là cho họ vay tiền. Thì các cái công ty này mới nghiên cứu hồ sơ kinh tế của quốc gia, rồi họ thảo luận với lại giới chức hữu trách, họ hoặc là tham khảo ý kiến với các nhà đầu tư, lấy ý kiến của giới ngân hàng và họ đưa ra nhận định mà họ nghĩ rằng khách quan về khả năng trả nợ, về các cái loại rủi ro gọi là tín dụng là một, ngoại hối là hai, tức là rủi ro về hối đoái đó, khi mà mình vay bằng đồng tiền với cái hối suất này mà lúc mà mình trả đó thì cái hối suất nó thay đổi thì mình cũng có thể bị lỗ, và kể cả những cái rủi ro về chính trị hay là an ninh, chiến tranh vân vân, và có thể ảnh hưởng cho đến khả năng sinh lời và đến cái mức độ hiểm nguy của cái việc cho vay. Cái nguyên tắc chung đó là rủi ro mất nợ mà càng cao đó thì càng phải trả phân lời, tức là tiền lời cho vay lãi đó càng cao để bù đắp được cái mối nguy của cái việc có thể bị mất nợ. Và cái loại an toàn nhất đó chẳng hạn là chỉ có cái mức lời tương đối là thấp nhưng mà là nơi đầu tư có giá trị thì họ gọi cái đó là loại đầu tư, tức là một cái tài sản đầu tư. Còn cái loại mà thiếu an toàn đó thì không có được gọi là đầu tư mà bị coi là giấy lộn, junk bond đó, nói theo cái tiếng Mỹ ở bên này đó. Tức là một cái tờ giấy nợ đó, đó là thực sự ra là có thể có cái giá trị rất là mong manh. Nghĩa là muốn cho vay sẽ phải đòi phân lời rất cao khi mà gặp những gia mà có rủi ro như vậy. Thế thì xứ nào mà cần tiền phải đi vay đó mà lại bị đánh giá là bị rủi ro cao đó thì sẽ rất khốn đốn, vì sẽ phải trả cái phân lời cao hơn nữa nên lại càng tốn tiền khi mà mình đang cần tiền. Thì sau cái vụ khủng hoảng tại Hy Lạp hạ tuần tháng 4 vừa qua, thì khi các công ty này đã hạ mức an toàn của công khố phiếu cho Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha phát hành, thì các xứ này đã lại thêm khốn khổ và có thể bị vạ lây từ Hy Lạp. Khi ấy thì cái khối euro đó càng thêm khó khăn và tốn kém để có thể vừa cấp cứu Hy Lạp vừa ngăn chặn được khủng hoảng lây lan đó, làm cho đồng euro lại càng thêm mất giá. Vì vậy mà các cái chính quyền Âu Châu và cả Pháp lẫn Đức lẫn các cái nước miền Nam đang bị nguy cơ khủng hoảng đó đều trách các cái công ty lượng giá này đó là phun dầu vào lửa và gây thêm khó khăn cho việc cấp cứu và làm cho thị trường càng mất tin tưởng vào đồng euro. Và có lẽ chúng ta nên hiểu lời phát biểu của Tổng trưởng Kinh tế Christine Lagarde là trong cái tinh thần đó, thưa cô.
Dạ vâng. Nhưng mà anh nhận định ra sao về những lời chỉ trích này ạ? Thì các công ty ấy có gây điên đảo và làm euro bị mất giá hay không ạ?
Tôi nghĩ mình nên phân định ra 2-3 loại chỉ trích, là tại vì ngoài dư luận ở bên Âu Châu, bên Hoa Kỳ này cũng có một số những cái dư luận đó. Thì hai công ty Standard & Poor's và Moody's là những cái doanh nghiệp Mỹ, còn hãng Fitch là một liên doanh giữa các cái doanh nghiệp Pháp và Anh. Họ mua lại một cái doanh nghiệp được thành lập cách đây cỡ chừng 70-80 năm đó của Mỹ, nhưng mà ít người biết, cho nên là họ cứ nói đến một cái âm mưu gọi là ý đồ xấu của Mỹ và Anh nhằm khuynh đảo cái khối euro. Thì tôi nghĩ rằng cái lời chỉ trích này đó là một cái sự lêu láo của những loại truyền thông mà thiếu hiểu biết, cho nên chúng ta không nói ở đây. Còn chỉ trở lại vấn đề của chúng ta thì thực tế ra thì từ 10 hôm trước, từ là hôm mùng 9 với mùng 10 tháng 5 vừa rồi đó, lãnh đạo kinh tế tài chính của các nước Âu Châu cùng với lại Ngân hàng Trung ương Âu Châu và Quỹ tiền tệ quốc tế FMI đó, đã công bố một cái kế hoạch cấp cứu Hy Lạp và ổn định tài chính trong khối euro. Kế hoạch đã trị giá là 750 tỷ euro. Và bây giờ đó, tức là 10 ngày sau đó đã đến hạn kỳ thi hành kế hoạch. Và các nước đó đều ý thức được những cái khó khăn chính trị lồng trong kế hoạch cấp cứu tài chính này. Nhưng mà họ muốn chấn an thị trường khi mà tung ra một cái ngạch số rất cao của kế hoạch. Vì cái trị giá của cái kế hoạch nó tương đương đến cả ngàn tỷ đô la đó. Và họ chỉ mong rằng thị trường tin tưởng và đừng hốt hoảng mà làm vấn đề cứu giúp càng thêm khó khăn, thêm tốn kém. Trong cái hoàn cảnh ấy đó, thì họ có ác cảm với những cái kẻ đứng ngoài chấm điểm và cứ nêu ra những cái mặt tiêu cực của kế hoạch hay là của các nước cần cấp cứu. Và tôi nghĩ rằng là đấy là một cái nguyên do chính trị của cái lời chỉ trích. Ngoài ra thì chúng ta cũng phải kể thêm lên những cái phát biểu đầy mâu thuẫn của giới chính trị của Âu Châu nhằm biện bạch với lại cử tri ở nhà của họ đó về cái nhu cầu cấp cứu không chỉ để chế độ bao cấp của Hy Lạp đâu, mà là cấp cứu cả tương lai của đồng euro. Và những cái lời phát biểu ấy đó, nó cũng làm cho cái thị trường mất tin tưởng vào đồng tiền thống nhất của khối euro. Tuy nhiên, ta phải thấy rằng là từ đã lâu rồi đã dư luận trên thế giới và cả Hoa Kỳ đó cũng đã phê phán các cái công ty lượng giá này. Thí dụ như là 2 năm trước các công ty đó là bị đả kích là đã quá lạc quan và đánh giá sai giá trị của các cái kén nợ có bảo đảm. Tới ra đó là nó là những cái khoản nợ thối, mà nó thối chừng nào đó thì các công ty đó không biết. Thế thì đây 2 năm thì họ bị đả kích là quá lạc quan. Bây giờ đó thì họ lại bị đả kích là quá bi quan khi đánh giá sai tình hình của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chẳng hạn. Bị chỉ trích thì nhiều lắm, còn lại đã có cải thiện được hay không đó chúng ta cũng chưa rõ rằng là cái việc đó nó có khả thi hay không, thưa cô.
Dạ thưa anh, xin hỏi anh một câu cuối, là tại Hoa Kỳ thì các công ty này cũng bị tố cáo là ăn cánh với các ngân hàng trong cách lượng giá có ẩn ý. Thượng viện Mỹ muốn đưa họ vào nền nếp và gia tăng việc kiểm soát vân vân. Anh nghĩ sao về vụ việc này ạ?
Thật ra ở tại Hoa Kỳ thì tôi nghiệm thấy rằng cái nghệ thuật mà ăn cánh với doanh nghiệp nó là một biệt tài của nhiều chính khách Mỹ. Kể cả các chính khách mà đang ồn ào đòi tăng cường kiểm soát doanh nghiệp Mỹ, kể cả nghị sĩ Chris Dodd là ông chủ tịch Ủy ban Tài chính của Thượng viện và tác giả của cái dự luật cải cách thiên hạ đang nói tới đó. Ông ta đã thực sự ra là không dám ra tranh cử vào tháng 11 này nữa và biết là sẽ thất cử. Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên trừ bì và đừng quá tin vào cái thiện chí cải tổ của họ. Ta không quên rằng năm nay đó là một năm tranh cử ở tại Mỹ. Và ai ai trong cái giới chính trị của Mỹ đó cũng phải tỏ ra là sốt sắng bảo vệ giới tiêu thụ và tấn công vào bọn tài phiệt hay là thành trì của bọn tư bản xấu xa ở tại Wall Street chẳng hạn. Cái vụ hội đồng mà thanh tra về tài chính và giao dịch chứng khoán đó là gọi tắt theo tiếng Mỹ đó là SEC đó, cũng đòi kiện tập đoàn Goldman Sachs. Hoặc là gần đây đó thì việc mà biện lý Andrew Cuomo của New York đòi truy tố 8 ngân hàng quốc tế tại Mỹ đó thì cũng nằm trong cái chiều hướng đó. Trở về các cái doanh nghiệp mà lượng cấp tín dụng mình đang nói tới đó, thì họ bị chỉ trích gần một chục chuyện khác nhau. Thật ra thì từ năm 2003 đó, họ đã bị cái cơ quan SEC này đó điều tra và nêu ra một số đề nghị cải sửa mà họ phải chấp hành. Cụ thể là hãng Fitch chẳng hạn đã phải lập riêng một bộ phận tách rời cái nhiệm vụ trung gian cố vấn đầu tư khỏi những cái nghiệp vụ gọi là định giá trái phiếu, để tránh cái tình trạng gọi là có mâu thuẫn về quyền lợi, tức là vừa bán hàng mà vừa là người mà định giá cái món hàng đó nên có thể đưa ra những cái thông tin sai lạc về giá trị của món hàng cho khách hàng của mình chẳng hạn. Dù sao thì cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 nó cũng cho thấy rằng Hoa Kỳ phải cải sửa lại luật lệ tài chính ngân hàng cho chặt chẽ hơn. Nhưng mà nếu mà chính phủ lại thi hành cái việc kinh doanh đó, kể cả cái việc mà lượng giá trái phiếu đó, thì đấy tôi nghĩ rằng sẽ làm cái liều thuốc đổ bệnh. Người ta không thể giao cho các cái chính khách được quản lý tiền bạc được. Nhất là các cái chính trị gia của Mỹ đấy, mà cái sự gắn bó gọi là ăn gánh với doanh nghiệp đó đã trở thành một cái đặc tính hữu cơ thôi cô.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tại Thái Lan, quân đội tấn công giải tỏa khu trung tâm Bangkok, nằm trong tay phe biểu tình. Nhiều lãnh đạo áo đỏ ra đầu hàng chính quyền. Lệnh giới nghiêm được ban hành tại thủ đô và 23 tỉnh.
Việt Nam và 4 nước khối tự do mậu dịch châu Âu, EFTA, nghiên cứu khả thi về một hiệp định tự do thương mại.
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc nêu đích danh Bắc Triều Tiên là thủ phạm trong vụ đánh đắm tàu Cheonan.
Giới chuyên gia dự báo tăng trưởng Nhật Bản có thể vượt mức 5% trong quý đầu năm 2010.
Taliban mở cuộc tấn công tự sát vào Bagram, căn cứ lớn nhất của NATO tại Afghanistan.
Hội đồng Bảo an chuẩn bị biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.
Bộ phim Hàn Quốc Poetry của Lee Chan-dong ra mắt tại Liên hoan Cannes.
Mỗi ngày một sự kiện, nguy cơ bất ổn tại Thái Lan vẫn tồn tại, dù phe áo đỏ phải lùi bước ở Bangkok.
Ngành đóng tàu Pháp thả neo thành công ở Việt Nam. Đây là chủ đề chính trong mục điểm báo hôm nay của Thụy My. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Sau đây là phần điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Hãng tàu biển Piraeus thả neo ở Việt Nam. Đây là tựa đề một bài báo trên nhật báo kinh tế Liziko hôm nay. Tờ báo cho biết tập đoàn Pháp Piraeus đang có đơn đặt hàng 3 chiếc tàu đánh cá ngừ của công ty Sapme đã giao xong một chiếc. Chiếc tàu thứ hai mang tên Manapani dài 90 mét vừa được hoàn tất ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tập đoàn này hiện diện từ năm 2007 với hai xưởng đóng tàu có trên 200 công nhân. Tổng giám đốc của Piraeus cho biết, chiếc tàu thứ ba y hệt như hai chiếc trước sẽ được đóng xong từ đây cho đến tháng 10 năm nay và cũng tại Việt Nam. Hãng Piraeus giành được đơn đặt hàng 3 chiếc tàu trị giá 85 triệu euro cũng nhờ việc đưa sang sản xuất tại Việt Nam, khiến giá thành giảm đi được 25%. Ban giám đốc cũng đang nhắm đến một số hợp đồng khác cho các xưởng ở Việt Nam. Công ty khách hàng Sapme có trụ sở tại đảo Réunion đang muốn phát triển một đội tàu hoàn chỉnh chuyên đánh cá ngừ và đông lạnh ngay trên tàu. Như vậy, hãng này còn cần thêm 5 hay 6 chiếc tàu nữa, và tập đoàn Piraeus đang có ưu thế để giành tiếp các hợp đồng tương lai. Lysico cho biết thêm, hai hãng Sapmer và Piriou cùng có một cổ đông lớn là ông giám đốc tập đoàn Bourbon. Cũng vẫn tại Việt Nam, hãng Piriou còn đóng cho tập đoàn Bourbon những chiếc tàu dành cho thủy thủ đoàn các chàng khoan dầu ngoài khơi. 6 chiếc đã được hạ thủy trong năm 2009. Tổng giám đốc hãng Piriou nhấn mạnh, ý định của chúng tôi là đưa các cơ xưởng ở Việt Nam lên thành bệ phóng cho việc phát triển ra châu Á. Để có tính cạnh tranh cao hơn, ban giám đốc công ty dự kiến sẽ tăng cường mua vật liệu, trang thiết bị trong khu vực này, còn tại trụ sở chính ở Bretagne, tập trung cho công nghệ và đóng các tàu dịch vụ cho các địa phương. Hãng Piriou cũng hiện diện tại Nigeria, Ba Lan, đảo Maurice và cũng đang muốn vươn sang Indonesia.
Quý vị thính giả đang theo dõi phần điểm báo do Thụy My biên soạn.
Nhìn sang Trung Quốc, bản báo cáo Cyclop là một công trình công phu tập trung nhiều nhà kinh tế và chuyên gia chuyên phân tích tất cả các thị trường nguyên liệu trên thế giới, năm nay mang một cái tựa đề bóng bẩy, sự hồi sinh của cung điện mùa hè. Trong phần giới thiệu, giáo sư Philip Salmon của Đại học Dauphine đã viết, đúng một thế kỷ rưỡi trước đây, liên quân Anh-Pháp đã phóng hỏa cung điện mùa hè của Đại đế Trung Hoa. Sự kiện nhục nhã đánh dấu hồi mạt vận này nay đã rơi vào quên lãng. Sức mạnh kinh tế đã giúp Trung Quốc trở thành nhân tố chủ yếu của thị trường nguyên liệu, nơi mà giá cả tăng giảm tùy thuộc theo nhu cầu của nước này. Nhật báo Liberation nhắc lại, vào năm 1976, lúc Mao Trạch Đông qua đời, Trung Quốc chỉ chiếm có 3% tổng sản phẩm nội địa của thế giới. Còn ngày nay, Bắc Kinh đang theo sát nút Tokyo, cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới. Trong thời buổi các chuyên gia đều lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tất cả đều thống nhất ở một điểm, đó là vai trò động lực của nền kinh tế Trung Quốc. Giáo sư Salmon nói thêm, năm 2010, tỷ lệ tăng trưởng chính thức của Trung Quốc là 10%, nhưng Bắc Kinh đã hạ thấp xuống để cho thế giới khỏi hoảng sợ. Một chuyên gia khác nói, trong quý đầu năm nay, tỷ lệ tăng trưởng của Trung Quốc là 12%, và Liberation cho biết, theo nhiều chuyên gia, thì con số thực sự lên đến 14%. Tỷ lệ tăng trưởng chóng mặt này dẫn đến sự mất cân bằng trong nhiều lĩnh vực, ngân hàng gặp khó khăn trước các món tín dụng rủi ro, bong bóng địa ốc, khối ngăn cách giàu nghèo, và nhất là sự lệ thuộc vào nguồn nguyên vật liệu. Nhưng ở lĩnh vực này, điểm yếu đã trở thành điểm mạnh của Trung Quốc, bản báo cáo nhấn mạnh. Trung Quốc là nhà nhập khẩu hàng đầu thế giới về tất cả các loại nguyên vật liệu, từ quặng sắt, đậu nành cho đến cao su, từ bông vải đến than đá, len hay giấy, kể cả một số kim loại hiếm gặp. Danh sách này rất dài, nói chung là nếu kể ra các loại nguyên liệu Trung Quốc ít cần đến thì nhanh hơn, chẳng hạn cà phê, lúa mì, bắp, đường, hạt ca cao. Đó là những nguyên liệu hiếm hoi không tăng giá, trong khi mọi thứ đều tăng vọt vào năm 2009, chỉ vì nhu cầu của Trung Quốc về các loại này không nhiều. Liberation dẫn ra một ví dụ về vai trò quyết định của Bắc Kinh đối với giá cả các loại nguyên vật liệu. Trung Quốc đã trở thành thị trường tiêu thụ xe hơi lớn nhất thế giới. Trong năm ngoái, đã có 14 triệu chiếc xe hơi mới được bán ra tại đây, tăng đến 42% so với năm 2008. Hậu quả là giá cao su đã tăng vọt. Lượng xe hơi ở đây còn quá mới, nên không thể có đủ vỏ xe cũ để tái chế thành vỏ xe mới. Tương tự, giá chì, nguyên liệu chính làm bình điện xe hơi cũng thế. Bản báo cáo nhận định, Trung Quốc sử dụng sức mua khổng lồ của mình làm một loại vũ khí ngoại giao đáng nể. Chẳng hạn Bắc Kinh cũng đã dành số tiền 60 tỷ đô la cho các nước như Kazakhstan hay Turkmenistan vay, đổi lại, các nước này phải cung cấp dầu hỏa cho Trung Quốc. Hiện nay, New York và Chicago không còn là hai thị trường hàng đầu trong việc định giá đối với nhiều loại nguyên vật liệu nữa, mà bây giờ phải nhường chỗ cho Thượng Hải. Vai trò độc tôn của Trung Quốc trên thị trường nguyên vật liệu đang làm cho mọi người lo ngại. Và Le Monde nhấn mạnh đến ý kiến của giáo sư Salmon, sự kiện tăng trưởng kinh tế thế giới được đẩy mạnh chỉ bởi động cơ Trung Quốc sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Cũng liên quan đến người khổng lồ châu Á, nhật báo Le Figaro đề cập đến vụ tỷ phú Hoàng Quang Dụ, người giàu nhất Trung Quốc vừa bị kết án 14 năm tù và 70 triệu euro tiền phạt. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu đây có phải là một lời cảnh báo của Bắc Kinh đối với khu vực tư nhân, và nhận định, sự cất cánh cũng như việc rớt đài của nhà tỷ phú này đã biểu hiện sự bất cập của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa kiểu Trung Quốc. xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Quảng Đông, cha mẹ làm ruộng. Cậu bé Hoàng Quang Dụ, năm 16 tuổi, đã bỏ học, đi bán các món hàng điện tử lặt vặt ở Nội Mông. Năm 1985, khi các cửa hàng quốc doanh còn trống rỗng, mọi người sống theo chế độ tem phiếu, cậu đã nhảy bén mở một cửa hàng nhỏ chuyên buôn các sản phẩm mới nhất của các nhà máy mới toanh ở phía Nam. Chỉ vài năm sau, Hoàng Quang Dụ đã trở thành người đứng đầu một chuỗi khổng lồ gồm có 1.100 cửa hàng tại 200 thành phố của Trung Quốc với 300.000 nhân viên. Ở tuổi chưa đến 40, ông đã là người giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản được ước lượng là 5 tỷ euro, là biểu tượng thành công của khu vực tư nhân trong một nước Trung Quốc mở cửa. Vụ Hoàng Quang Dụ cũng là nguyên nhân khiến nhiều quan chức cấp cao của Trung Quốc bị mất chức vào năm ngoái. Việc lãnh đạo các công ty quốc doanh ở nước này bị lãnh án tù vì hối lộ tham nhũng không phải là chuyện lạ, nhưng đây là lần đầu tiên một ông chủ tư nhân tầm cỡ bị pháp luật sờ gáy. Liệu có phải vì tập đoàn Gome của Hoàng Quang Dụ đã trở nên quá lớn, không thể kiểm soát nổi hay không? Đối với dư luận Trung Quốc, tất cả các nhà giàu mới đều có vấn đề cả, nhưng người ta cho rằng chủ yếu là phải trừng phạt các ô dù của họ, đó là các quan chức tham nhũng. Họ nhận định, ít nhất thì ông Hoàng Quang Dụ cũng đã phải làm việc cật lực từ năm mới 16 tuổi, chứ không phải ngồi mát ăn bát vàng như các viên chức chuyên ăn bám. Le Figaro kết luận, làm tỷ phú ở Trung Quốc thật không thoải mái chút nào, và có vẻ nhiều nhà giàu mới ở đây đã ý thức được rằng có tên trong danh sách những người giàu nhất của Hurun, Trung Quốc, hay Forbes, cũng là con đường dẫn đến đồn cảnh sát và tòa án. Tiếp tục chương trình là tạp chí Nhịp Cầu Tri Âm với đề tài Người Việt trồng cần sa ở Đông Âu gây tiếng xấu cho cả cộng đồng, anh Vũ biên soạn.
Đây 1-2 thập kỷ, lác đác chỉ có một vài nhóm nhỏ người Việt trồng cần sa ở Canada, Hoa Kỳ hay tại Úc, và cũng đã bị cảnh sát ở những nước này bóc gỡ. Đến đầu những năm 2000, người ta lại thấy rộ lên những thông tin các trang trại trồng cần sa của người Việt tại Anh bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ. Nhiều tội phạm người Việt đã phải vào nhà giam bóc lịch. Không ít những bi kịch đã xảy ra đối với người lao động được thuê mướn hoặc bị lôi kéo vượt biên trái phép từ Việt Nam vào Anh. Bị chấn áp ở Tây Âu, công nghệ trồng cần sa được chuyển sang khu vực các nước Đông Âu. Từ đầu năm trở lại đây, báo chí ở các nước Đông Âu, đặc biệt là Cộng hòa Séc, Ba Lan hay Hungary, thường xuyên đưa tin về những vụ bắt giữ, bóc gỡ các trang trại trồng cần sa của người Việt. Hồi đầu năm nay, báo chí Hungary đã đưa tin cảnh sát vây bắt hàng loạt các trang trại trồng cần sa của người Việt. Thống kê của cảnh sát cho hay, mỗi năm, người gốc Việt tại nước này sản xuất lượng cần sa trị giá lên tới trên 100 triệu đô la, tương đương 2/3 tổng số cần sa lưu thông trên thị trường Hungary. Còn tại Ba Lan, cảnh sát cũng đã khám phá, bắt giữ hàng chục vườn cần sa mà chủ nhân của nó là những người Việt. Báo Người Việt Online của cộng đồng người Việt tại Ba Lan còn ghi nhận. Giờ đây, trồng cần sa đã chính thức xuất hiện ở Ba Lan như là một nghề. Còn Cộng hòa Séc được coi như là trung tâm của các băng nhóm tội phạm ma túy ở Đông Âu. Tại đây, theo số liệu của cảnh sát Cộng hòa Séc, người Việt nắm giữ tới 60% thị trường trồng cần sa. Người Việt Nam đổ sang Đông Âu làm ăn mới chỉ từ sau khi khối Xô Viết sụp đổ. Dần dần hình thành ở đây một cộng đồng khá đông đảo, vốn được đánh giá là một cộng đồng sống lành, cần cù chỉ biết lo làm ăn buôn bán, ít va chạm với người bản xứ. Ngoài ra, không ít trong số họ đã thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Sau hàng loạt các vụ trồng cần sa của người Việt ở nhiều nước Đông Âu bị phát giác, hình ảnh của cộng đồng người Việt đang xấu đi rất nhiều trong con mắt người bản xứ. Người Việt trồng cần sa đang đặt các hội người Việt Nam ở những nước như Ba Lan, Cộng hòa Séc trước một thực tế nan giải. bởi hiện tượng này không chỉ gây tiếng xấu cho cộng đồng, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống làm ăn của những người Việt chân chất. Thật là khó cho những người Việt trong quan hệ làm ăn khi bị xã hội xa lánh, vì trong con mắt của người dân nước sở tại, họ chỉ có sở trường là trồng cần sa. Để tìm hiểu thêm về thực trạng của vấn đề trồng cần sa trong người Việt, chúng tôi đã tìm đến nhà báo Thiều Quang tại Cộng hòa Séc. Anh là một người hoạt động rất tích cực trong hội người Việt Nam tại đây khi đề cập đến cái nghề mới của người Việt ở Cộng hòa Séc. Anh đã thốt lên rằng đây quả là chuyện đau đầu của cộng đồng. Trước hết, anh cho biết về thực trạng của tình hình.
Có thể nói diễn giải anh hơi dài một chút là thế này. Kể từ khi Cộng hòa Séc gia nhập khối Schengen ấy, thì tình hình cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Séc cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Tình hình này trước cách đây thì không có, thế nhưng bây giờ thì hiện tại đã lây lan sang rất nhiều nhanh, anh đã nhận xét đấy. Trong những năm vừa qua thì số lượng các vườn cần sa bị cảnh sát phát hiện ra ngày càng một nhiều, chứ không phải càng ngày càng một ít. Tôi lấy ví dụ như một tỉnh, chỉ một tỉnh bình thường là tỉnh, một tỉnh Trung Séc, ví dụ như là năm ngoái họ mới phát hiện mới chỉ có 11 vườn, thì tính từ đầu năm đến bây giờ đây là vào tháng 5 mà họ đã phát hiện tới 10 vườn rồi. Thế có nghĩa là duy nhất chỉ trong một tỉnh thì ta thấy con số nó đã lên rất là ghê gớm. Còn ngay trong thủ đô Praha thì từ đầu năm đến giờ họ đã tìm thấy 4 vườn trồng cần sa mà trong đó chủ nhân là người Việt Nam. Thì nói như vậy để anh biết rằng là hiện tại vườn trồng cần sa ở các nơi tốt, nếu mà tính từ những năm ở lại đây ấy, thì theo tôi biết thì số lượng nó cũng sấp xỉ khoảng 70 cho đến 80 vườn là công an đã biết và họ đã tịch thu. Thì nói như thế để anh hiểu rằng là hiện tại trồng cần sa, tệ nạn trồng cần sa đang là một vấn đề trở thành vô cùng nhức nhối với cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Séc nói riêng và với hội người Việt Nam ở Cộng hòa Séc nói chung. Tất cả các nơi chúng tôi đang cố gắng làm hết sức mình để làm sao cùng phối hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người bà con Việt Nam của mình, cố gắng làm sao phát hiện và báo cho các cơ quan chính quyền của bạn được biết để cùng phối hợp để cùng giải quyết cái nạn nhức nhối này anh ạ.
Thưa anh, vậy những cái người Việt mà sang Cộng hòa Séc để trồng cần sa này là họ là ai? Họ là những người đã từng ở lại trước đây làm ăn, sau đó gặp khó khăn, hay là người những người mới sang?
Thế này anh ạ, đây là một câu hỏi cực kỳ tế nhị. Những người bị bắt tôi gọi là nạn nhân bởi vì họ thực ra đây trong số họ tất cả những người đều là người thất nghiệp. Khi mà làn sóng di cư sang lao động ở Cộng hòa Séc vào những năm 2009-2008 nhiều, thì bây giờ đến năm vừa rồi thì bị khủng hoảng, cái làn gió khủng hoảng kinh tế nó ập vào Séc, thành ra là bị thất nghiệp, cái số lượng thất nghiệp rất là lớn. Thế không có con điều nào khác là bà con mình phải đi làm thuê, và làm thuê thì anh hiểu đấy, làm bất kỳ cái gì có thể để ra tiền, để trang trải nợ nần ở trong nước. Cho nên là phần lớn những đối tượng mà bị công an bắt được ở trong những vườn trồng cần sa là những bà con bị không có công an việc làm, bị xa cơ lỡ vận. Cho nên là đối với họ thì thực ra đây là những trường hợp rất là đáng thương, chứ không phải là họ cố tình, mà đây là tôi nghĩ họ đều bị sức ép của đồng tiền, và làm họ có thể là họ có người thì hiểu, khi bị công an bắt thì họ hiểu công việc họ đang làm, và có người thì không hiểu, mù mơ. Thế mà dù thế nào cho nữa thì đây cũng vẫn là những con người tội nghiệp anh ạ.
Tất nhiên là họ làm việc cho những cái gọi là những cái băng nhóm có tổ chức chứ ạ.
Vâng ạ. Theo tôi nghĩ là như vậy, theo tôi nghĩ là đây là những băng nhóm có tổ chức, hoặc là một số người nào có tổ chức, có họ làm rất là tinh vi, bởi vì như anh biết đấy, họ có thể biến một cái căn nhà, ví dụ như là chân chúng ta đang ở 2+1 hoặc 3+1, trở thành một cái nơi có thể trồng cần sa, và hoặc là họ đi tìm thuê lại những cái trang trại, những cái vườn hoặc là những nhà xưởng đã cũ kỹ, biến những nơi đó thành những nơi trồng rất là lý tưởng. Họ vừa được thuê giá rẻ và vừa lại mang lại tính bất ngờ và hiệu quả lại cao. Thì vậy thì ai làm việc đó thì rõ ràng những đối tượng mà họ để thuê thì nhắm vào những người hiện tại đang thất nghiệp và đang trồng chất ở phía Việt Nam anh ạ.
Theo anh thì những cái lợi nhuận nào mà khiến người ta làm theo trồng cần sa bất chấp pháp luật?
Có thể nói với anh thế này, tình hình ở Cộng hòa Séc nó hơi khác tiêu thường một chút. Cách đây khoảng hơn 2 tháng thì có một đoàn biểu tình gồm hơn 10.000 người. Họ đòi được công khai hóa cái buôn bán cái cần sa này ở Cộng hòa Séc. Thế hiện tại thì tất nhiên là những cái đề nghị của họ thì chưa được thông qua. Và nói với anh rằng là bây giờ cái lợi nhuận trồng cần sa và bán tinh chế những loại từ cần sa họ trồng ra thì rất là lớn. Rất lợi nhuận họ rất cao. Tôi lấy ví dụ như là trong một cái căn hộ họ thuê 2+1 cỡ chừng khoảng 70 m², ta nói ví dụ như thế, thì trong khoảng thời gian khoảng 3-4 tháng thì họ thu vào đấy khoảng 300-400 nghìn tiền coron tiền tiệp ấy, nói chung là lợi nhuận nó rất cao, và chính vì thế cái mối lợi nhuận nó khổng lồ như vậy, cho nên là nó làm cho mọi người, mà đặc biệt một cái nhóm băng nhóm nào đấy, họ bị lu mờ, họ không cần quan tâm đến hình ảnh cộng đồng nữa, mà họ quyết tâm làm giàu bằng được trên bất kỳ mọi giá nhỉ. Chính vì thế cho nên đẩy tình hình của hóa chất đến cái tình hình ngày hôm nay.
Vâng ạ, thế còn những cái người làm thuê thì có được trả công hấp dẫn lắm không?
Nó còn tùy anh ạ. Nếu theo thông tin của chúng tôi được biết ấy, thì cái số lượng ấy còn tùy, có những nơi, có những người ta có những khu vực, nếu tùy theo lượng trồng cái khu vực ấy lớn hay là nhỏ. Mà theo tôi nghĩ là cái so với số lương ấy, thì tất nhiên là số lương để đi mà làm cái việc này ấy, thì họ trả sẽ cao hơn trong nhà máy. Tôi lấy ví dụ như trong nhà máy họ trả là một tháng, ngoài sự ăn uống ra, có thể là công nhân này đấy, ví dụ là khoảng 15.000 coron, thì vào trồng cần sa thì họ có thể là trả hơn gấp đôi hoặc có thể thậm chí gấp ba, tùy theo khu vườn và tùy theo cái mức độ mà họ sử dụng hay ạ. Thế nhưng mà nói một câu ngắn gọn rằng là cái lợi nhuận này nó cũng hấp dẫn đối với cả những người đi lao động, bởi vì đang thất nghiệp thì đối với họ thì nói thật anh là một xu nào họ làm cũng ta cũng quý cả, cho nên là tôi nghĩ là cái này thì với người lao động thì tôi nghĩ là, nhưng tôi nhắc lại là họ rất là đáng thương.
Trước đây thì cái hình ảnh của cộng đồng người Việt Nam vẫn là một cái cộng đồng cần cù lao động và sang chủ yếu là buôn bán làm ăn, và ở Séc thì cũng có một số người khá thành đạt, nhưng bây giờ cảnh sát Cộng hòa Séc đã bắt bóc rỡ những cái đường dây trồng cần sa như thế, thì có làm ảnh hưởng gì đến cái hình ảnh của cộng đồng người Việt?
Xin cảm ơn anh đã có một câu hỏi rất là hay, rất là trí tình. Ở chỗ thế này, cộng đồng người Việt Nam ở Cộng hòa Séc trong những năm ngược về thời gian về trước ấy, thì đây là một cộng đồng như anh đã nhận xét ấy, là một cộng đồng rất là thuần túy, chân chất và rất là cần cù chịu khó trong công tác người dân bản xứ. Thế trong quãng thời gian gần đây, đặc biệt là những ngày mà khi mà các vụ cần sa ma túy, các vườn trồng cần sa ma túy ngày càng phát triển lên ấy, thì trong con mắt người dân bản xứ, một bộ phận thôi chứ không là nhiều, không phải tất cả, một bộ phận người dân ấy đã nhìn nhận và có thái độ rất là hàn học với cộng đồng Việt Nam. Về phía Việt Nam thì tôi nói với anh thế này, về phía Việt Nam đặc biệt là ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Hội người Việt Nam vừa rồi đã có một cái thư ngỏ gửi đến cho tất cả bà con cộng đồng, đề nghị mọi người cùng sắn tay vào tham gia để tẩy trừ làm sao sớm nhất những cái hiện tượng mà làm ảnh hưởng tới hình ảnh của cộng đồng của người Việt Nam trong con mắt của bà con người Séc. Thì nói với anh thế này, hiện tại thì ở đâu cũng vậy thôi, tôi nghĩ rằng là cái người dân Séc cũng không tránh khỏi những cái hình ảnh mà khi thông tin của nhà nước Tiệp luôn xoáy vào cộng đồng Việt Nam, đưa những tin rất là bất lợi, ví dụ như là việc trồng cần sa, ví dụ như là buôn bán bất hợp pháp, ví dụ hàng bản quyền, thế rồi là có như một vài quán nấu ăn có thể là chưa đúng tiêu chuẩn. Họ luôn luôn tìm những cái không hay để chích vào những cái làm hình ảnh của cộng đồng của Việt Nam mình là càng ngày càng xấu đi. Thế nhưng mà cũng rất may anh ạ, thì số đó không phải là nhiều. Chúng ta đang làm hết sức, và Hội người Việt Nam và đặc biệt là những bà con ở bên ngoài đang làm hết sức để minh chứng một điều rằng là người Việt Nam không phải tất cả ai cũng vậy và không phải ở đâu cũng vậy. Thì cũng đấy vẫn còn đang rất là tốt anh ạ. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều nhà báo và những người yêu mến Việt Nam, họ đã từng làm diễn đàn, họ đã mở những hội nghị để làm cho bà con người Tiệp hiểu hơn, gần hơn với cộng đồng người Việt Nam thông qua những cái việc làm của họ, để họ hiểu rằng là cái số mà trồng cần sa, những người đang làm phạm pháp đây là một số rất ít trong cộng đồng, nhưng đây là việc làm không phải là một sớm một chiều mà yêu cầu có rất nhiều thời gian và yêu cầu sự cố gắng của rất nhiều, trong đó có toàn bộ người Việt Nam ở Cộng hòa Séc này ạ.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Thiều Quang. Trồng cần sa có thể đem lại lợi nhuận khổng lồ cho một nhóm nhỏ nào đó, nhưng đa số trong cộng đồng, dù không dính líu gì đến việc làm trên, thì lại phải hứng chịu những thiệt thòi lớn, hình ảnh của họ bị xấu đi một cách tự nhiên, và dư luận ở nước sở tại sẽ gây khó khăn không ít cho công việc làm ăn hàng ngày của họ nơi xứ người.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu, Thanh Hà giới thiệu bộ phim Bi Đừng Sợ của đạo diễn Phan Đăng Di.
Cuộc sống muôn màu. Khi làm cái phim này thì chúng tôi có cái kinh nghiệm rất là hay trong cái việc là kết hợp với nhau để làm việc một cái ekip Việt Nam, và sau đó thì chúng tôi có cái may mắn nữa là cái phim của chúng tôi được mở rộng ra và chúng tôi làm việc với cả một cái ekip và cái sự giúp đỡ từ bên ngoài nữa.
Đi đừng sợ của đạo diễn Phan Đăng Di ra mắt công chúng sáng nay. Đây là một trong 7 tác phẩm tranh tài ở hạng mục tuần lễ của các nhà phê bình, và cũng là một trong số những bộ phim trong danh sách tranh ống kính vàng Camera d'Or. Trước khi chiếu phim, tác giả đã có đôi lời giới thiệu với khán giả. Bi đừng sợ phác họa ra cuộc sống của gia đình Bi, một thằng bé 6 tuổi, sống với bố mẹ, một người cô chưa có chồng, đó là cô Thúy, làm nghề gõ đầu chè, và một bà vú già. Một hôm, ông nội Bi từ một nơi xa trở về trên một chiếc băng ca để sống nốt những ngày cuối cùng bên một gia đình hoàn toàn xa lạ. Ông là ai? Từ đâu đến? Ông bị bệnh gì? Không ai biết. Sân chơi của Bi là một nhà máy làm đá lạnh, là bờ cỏ ven sông, là một quả dưa bao tử mà nó ấp ủ cho đến ngày chín mọng, trong đỏ, ngoài xanh. Bố của Bi thì luôn vắng nhà, ông đi làm, uống bia và đi gội đầu ở một tiệm cắt tóc quen thuộc. Không mấy khi ông về ăn cơm nhà. Ông nội của Bi ốm thì đã có mẹ Bi chăm sóc. Ông mất thì mẹ Bi cũng là người lo quả trứng bát cơm cho ông. Với Bi đừng sợ, đạo diễn Phan Đăng Di hé mở một cánh cửa cho chúng ta thấy sinh hoạt của một gia đình ở Hà Nội ngày hôm nay. Đó là một gia đình mà các thành viên hầu như hoàn toàn xa lạ với nhau. Mỗi một nhân vật đều có một nỗi niềm, một mảnh vườn thầm kín trong tâm tư mà họ đã khóa chặt đối với tất cả những người thân chung quanh. Bố mẹ Bi có 2 cuộc sống tách biệt dù họ ở chung một mái nhà. Ông nội Bi lầm lì, ít nói. Ông chỉ tìm thấy nụ cười khi chơi với cháu, và ông cũng chỉ tìm thấy một chút an ủi nơi người con dâu xa lạ. Trong mái nhà ấy, có ai biết rằng cô Thúy đã yêu trong im lặng một cậu học trò, và cô đã phải đè nén những đòi hỏi của thể xác khi hình ảnh của cậu con trai mới lớn trờn vờn hiện về trong óc cô. Một trong những nét độc đáo của bộ phim đầu tay này là hình ảnh của nó rất đẹp, sống động và khêu gợi. Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán của bố Bi, những hạt mưa lăn trên má cô Thúy khi cô vụng trộm ngắm bầy trẻ chơi bóng đá, những thanh nước đá hay bờ cỏ dại ở ven sông mở ra cả một thế giới mộng mơ cho cậu bé, khiến ta ít nhiều liên tưởng đến ảnh hưởng của Trần Anh Hùng. Nhưng có lẽ ống kính của nhà quay phim Phạm Quang Minh còn đưa chúng ta đi xa hơn. Một yếu tố khác nữa là tác giả dùng hình ảnh, nghệ thuật dàn dựng và chỉ sử dụng rất ít đối thoại để truyền tải đến người xem những điều cần thiết. Cử chỉ ân cần của người vú già, cái nhìn âu yếm của bà phủ lên thằng Bi cho thấy là bà tận tụy và trung thành với gia đình này ngần nào. Sự lặng lẽ, xa lạ của cô Thúy ngồi bên vị hôn phu báo trước những chuỗi ngày không đầm ấm, như chính đạo diễn Phan Đăng Di đã nhìn nhận là tác phẩm đầu tay. Bi đừng sợ chắc hẳn là một bộ phim không hoàn hảo, thế nhưng nó hết sức cô đọng và công phu. 3 nhân vật nam trong gia đình, ông nội, bố và Bi, là 3 giai đoạn trong một cuộc đời.
Tin nào?
Sao Bi ở lại đi?
Để làm gì?
Đi xem cô tắm.
Không được, cô xấu hổ lắm.
Sao cô phải xấu hổ?
Bởi vì cô là gái già rồi. Cô không muốn đàn ông nhìn thấy cô xấu xí đâu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, trong phần 2 của chương trình sẽ có một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Khu vực đồng tiền chung châu Âu đối phó với nguy cơ vỡ nợ. Tú Anh biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI xin thân ái chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Địa chỉ căn nhà của EFI là 3chữ W.EFI.FE. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt.